20. Tín nguyện niệm Phật giảng sanh về tịnh độ nào? Hỏi: Kính bạch Pháp Sư, tin nhận sự cứu độ của Phật Di Đà thì nhất định vãng sanh. Vậy bây giờ lấy cái thân phàm phu này, sau này giảng sanh về phàm thánh đồng cư độ hay giảng sanh về thường tịch quang độ?
Đáp: Đại sư Thiện Đạo nói là báo độ, thế giới cực lạc là báo độ, còn nói về phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quang độ đều không phải thế giới cực lạc. Đó đều y theo tông Thiên Thai để phân định chia thế giới cực lạc ra. Nhưng xét theo tông Tịnh Độ thì những phân định và chia ra như thế là sai lầm. Thế giới cực lạc không phải là quốc độ như vậy, mà là báo độ. Báo độ chính là quốc độ do nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà mà thành tựu. Cho nên chúng ta sanh về đó đều sẽ nhận được quả báo của Phật Di Đà. Quả báo của Phật Di Đà là vô lượng quang thì chúng ta cũng vô lượng quang, là vô lượng thọ thì chúng ta cũng vô lượng thọ, là 32 tướng thì chúng ta cũng 32 tướng giống như Phật A Di Đà. Đó chính là báo độ. Cho nên pháp môn này của chúng ta vừa đơn giản, công đức lại vừa thù thắng. Cho nên gặp được pháp môn Tịnh Độ, chúng ta nên ăn mừng đi. Tuy nhiên cũng không phải cần nhấn mạnh chuyện ăn mừng. Khi biết được một cái chân chánh thì đương nhiên sẽ rất đổi vui mừng mà nghĩ đến phải báo ơn Phật. Bởi vì pháp môn này của chúng ta, thay vì nói chúng ta tin, chi bằng nói là khiến chúng ta tin. Chúng ta không có đủ năng lực tin đâu, chúng ta không dám tiếp tục tin, không có sức tin này, không có tự lực, là sau khi nghe được cái pháp môn này, tấm lòng từ bi của Di Đà đã dung nạp vào trong tâm của chúng ta, nương theo sự từ bi của Phật làm niềm tin của chúng ta. Đây gọi là nhận được lòng tin. Cũng giống như ánh trăng sáng giữa trời cao soi chiếu nước trong ao hồ. Nước trong ao hồ này theo bạn là do nó đi nhận lấy trăng sáng hay là trăng sáng tự xuống ao hồ? Đương nhiên nếu không có hồ nước này cũng sẽ không có ánh trăng dưới kia. Nếu như không có cái tâm tánh này của chúng ta, bạn có từ bi cũng không thể vào được. Nhưng mà nguồn gốc của nó đích thực là đến từ bên ngoài. Đó chính là bản thân của Di Đà. Di Đà trong 10 kiếp chính là làm cái công việc dạy gọi chúng ta. Di Đà đã khiến cho 10 phương chư Phật đều đến xưng tán danh hiệu Ngài, mục đích là để diệt trừ lòng đầy nghi vấn của chúng ta, mang cái công đức này nhập thẳng vào nội tâm của chúng ta. Cho nên là do sự từ bi của Di Đà đã xúc động đến nội tâm của chúng ta, khiến cho chính mình ngay lúc này thành niềm tin, không thể không tin. Không cần nói là tin hay không tin, ngay lúc đó thì đúng rồi. Cho nên tin cũng là miêu tả cái trạng thái đó. Thực ra là cái trạng thái đó chính là cái trạng thái đó, như thị như thị.
21. Trong Quán Kinh ghi: Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Hỏi: Trong Quán Kinh ghi thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, có một loại giải thích gọi Phật tánh là tự tánh thanh tịnh. Xin Pháp Sư khai thị cho con rõ cách giải thích vừa nêu.
Đáp: 8 chữ của hai câu này hiểu theo nghĩa từ trong kinh văn là nói về người tu tự lực. Họ không xem thế giới cực lạc là thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, và không xem Phật là Phật A-di-đà của thế giới cực lạc, mà cho đó là tự tánh Di-đà, duy tâm tịnh độ. Họ cho rằng Phật tâm thanh tịnh là ngay lúc đó thanh tịnh, chính là bản thân của Phật A-di-đà. Khi họ thanh tịnh nhìn thấy tất cả đều không có khổ, vui, tốt, dở, đẹp, xấu, những quan niệm phân biệt của tính tương đối, cái gọi là ngay lúc đó họ cảm thấy họ đã ở trong tịnh độ rồi. Đây là một loại của những người tự tu pháp môn tự lực. Phật tánh ở trong tâm là Di Đà, lấy thanh tịnh trong tâm làm tịnh độ. Hàm nghĩa của loại này là thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. Loại đó vốn là Di Thuyết Quán, cho rằng vạn pháp duy thức, tam giới duy tâm. giảng pháp nghi thức, cho dù là thế giới cực lạc, cho dù là Phật A-di-đà, cũng đều là từ trong tâm họ mà sanh ra là duy tâm. Đó là pháp môn tự lực, cần phải nhờ vào sức của chính mình để tu thành Phật, tu hành ở tại thế giới ta bà này, đạt đến chứng ngộ được Phật quả. Nếu họ một ngày nào đó chứng ngộ được Phật quả, đối với họ lúc đó cả sơn hà đại địa đều là tịnh độ cả, bởi vì đã siêu việt cả tịnh lẫn ấy, nào có sự ô nhiễm của ý độ và tịnh độ nữa chứ. Nhưng tam môn tịnh độ không phải là như thế đâu. Chúng ta trước sau phải kiến lập trên chỉ phương lập tướng, thế giới cực lạc có phương hướng vị trí, từ đây qua đến phương Tây chính là phương vị. Phật A-di-đà có hình tướng, duy nhất chỉ ngay Phật A-di-đà ở phương Tây, cho nên gọi là chỉ phương lập tướng. Đương nhiên chung quy mà nói, thế giới cực lạc rộng lớn không ngàn mé, Phật A-di-đà cũng không có hình, cũng không có sắc, nhưng đó là cảnh giới của thánh nhân. Chúng ta không cần thiết phải tìm cầu cái cảnh giới đó, bạn chỉ cần tìm cầu có phương có hướng. Phật A-di-đà cõi tịnh độ của chỉ phương lập tướng là được rồi, vì khi đã đến nơi đó tự nhiên sẽ có thể chứng ngộ tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Cho nên lấy nghĩa ẩn mà nói, thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, ý nói là tâm này niệm Phật, tâm này là Phật. Chữ tác ở đây có nghĩa là niệm, với chúng ta mà nói là xưng danh niệm Phật, tin nhận sự cứu độ của Di Đà, cho nên nói tâm này niệm Phật. Cái niệm này là bao hàm tính và hành. Tâm này niệm Phật, tâm này là Phật, cho nên không được rời khỏi Nam Mô A Di Đà Phật mà tìm cầu Phật, đi tìm cầu thấy Phật, bằng không ta lại rơi vào phạm trù tự lực của thánh đạo môn rồi. Cho nên thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, chính là tâm này niệm Phật, tâm này là Phật.
22. Lại bàn về phát nguyện hồi hướng. Hỏi: hiện tại có những người niệm Phật phát nguyện trước, sau đó niệm Phật. Trong kinh A-di-đà có ghi, nếu có người đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện. Lấy đoạn kinh văn này làm duyên khởi, cho rằng loại phát nguyện này chính là phát Bồ Đề Tâm. Không có Bồ Đề Tâm làm sao có thể niệm Phật được, mà người niệm Phật đọc kệ hồi hướng và còn hồi hướng cho Thiên Long Bát Bộ, những vị lãnh đạo của các nước. Xin hỏi hành giả niệm Phật có cần phải phát nguyện hồi hướng không?
Đáp: thực ra không cần phải như vậy. Mục đích niệm Phật của chúng ta chính là vãng sanh thế giới cực lạc. Đồng thời sáu chữ hồng danh này đã đầy đủ tất cả tín nguyện hạnh, không cần phải đặc biệt đi phát nguyện thêm. Trong kinh A Di Đà nói, nếu có người đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện. Đó là nói rõ nguyện vãng sanh, là đạo lý những người xưng niệm danh hiệu thì nhất định vãng sanh, chứ không phải muốn bạn bây giờ niệm Phật là phải phát nguyện trước, một lát nữa niệm Phật lại phát nguyện nữa, không phải như thế đâu. Phát nguyện hồi hướng có từ nơi Phật mà nói, có từ nơi chúng ta mà nói. Từ nơi Phật mà nói thì lúc Phật A-di-đà phát nguyện, chúng ta đều không hay biết, thậm chí lúc đó còn đang tạo tội nghiệp, không hiểu đã luân hồi đến cõi nào, thì Ngài đã chủ động vì chúng ta phát nguyện, muốn vì chúng ta thành tựu một thế giới cực lạc, và đem cả thế giới cực lạc tặng cho chúng ta. Cũng giống như bậc làm cha mẹ phát nguyện sẽ vì con cái hoàn thành cái gì đó. Cho nên Phật A-di-đà đã vì chúng ta phát 48 đại nguyện, hoàn thành thế giới cực lạc, và đem tất cả công đức tu tập của Ngài dung nạp vào sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật này cho chúng ta, trở thành công đức của chúng ta. Cái hồi hướng này là ân huệ ban tặng, ý chính là cho bạn công đức này. Phật A Di Đà ban sáu chữ danh hiệu công đức này cho những chúng sanh không có thiện cũng không có hạnh như chúng ta đây, khiến cho chúng ta có được cái công đức này, vô hình trung có được đại thiện, đại công đức, đại tu hành. Cho nên từ nơi Phật A-di-đà mà nói là Di-đà hồi hướng sáu chữ danh hiệu này cho chúng ta. Từ nơi chúng ta mà nói là chúng ta nhận được sự cứu độ của Phật A-di-đà, tùy thuận Phật A Di Đà nguyện giảng sanh thế giới Cực Lạc. Loại trạng thái tùy thuận nguyện giảng sanh này, từ nơi chúng ta mà nói, là hồi hướng phát nguyện ở nơi chúng ta. Loại công đức này hoàn toàn đầy đủ trong sáu chữ danh hiệu cả rồi. Phát nguyện hồi hướng của Phật A Di Đà và phát nguyện hồi hướng của chúng ta hoàn toàn đầy đủ trong sáu chữ danh hiệu cả rồi. Cho nên tín nguyện hạnh hoàn toàn đầy đủ trong đó, chúng ta không cần phải hồi hướng thêm nữa. Cho dù có hồi hướng phát nguyện, nếu đem so với việc hồi hướng phát nguyện của những người bình thường thì cũng không giống nhau. Hồi hướng phát nguyện của những người thông thường là tự mình đi niệm Phật, tích lũy công phu số câu của Phật hiệu, hồi hướng cho Phật A Di Đà, hoặc là tích lũy các thiện căn phước đức khác, tất cả đều hồi hướng đến thế giới Cực Lạc. Nếu là như thế là tự lực đấy, không phải tha lực. Không hiểu được nguyên lý của câu danh hiệu này, không hiểu được lòng từ bi của Phật A Di Đà, cũng giống như cầm một con dao to đâm vào ngực của Phật A Di Đà vậy, làm cho Phật A Di Đà đau lòng. Bởi vì khi bạn làm như vậy, muốn giảng sanh sẽ rất là khó khăn. Bạn cần phải hồi hướng mới có thể giảng sanh được. Và lại không hiểu được lòng từ bi của Phật mà niệm câu danh hiệu này thì sẽ không có sự cảm ứng đạo giao với Phật. Thế thì chúng ta còn phải niệm kệ hồi hướng không? Vẫn cần phải niệm kệ hồi hướng. Đó là khi công phu sớm tối, đến lúc cuối thời công phu, niệm nguyện dĩ thử công đức, bình đẳng thí nhất thiết, đồng phát tâm bồ đề, giảng sanh an lạc quốc. Bài kệ này là do Đại sư Thiện Đạo viết ra, chủ ý là để truyền bá sự hồi hướng của Di Đà. Nguyện dĩ thử công đức là tâm nguyện của Di Đà, lấy tất cả công đức mà Phật đã tu tập tích lũy. Bình đẳng thí nhất thiết là rất bình đẳng mà bố thí cho tất cả chúng sanh, làm cho mỗi một chúng sanh đều tín nguyện giảng sanh thế giới Cực Lạc, làm cho mười phương chúng sanh đồng phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm này là tâm nguyện giảng sanh thế giới Cực Lạc, nghe và tin vào sự cứu độ của Di Đà mà nguyện giảng sanh, hồi tâm chuyển ý giảng sanh. Loại tâm này là bồ đề tâm của pháp môn Tịnh Độ. Cho nên bồ đề tâm của pháp môn Tịnh Độ của chúng ta không cần phải đi phát thêm một bồ đề tâm khác. Tâm xưng danh nguyện giảng sanh chính là bồ đề tâm của chúng ta. Nếu là như vậy thì có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc được rồi. Cho nên nói đồng phát bồ đề tâm giảng sanh an lạc quốc. An lạc quốc là mục tiêu của chúng ta, là an bình, hỷ lạc, an toàn, an ổn, không có các điều khổ, chỉ có các điều vui, là công đức hồi hướng của Phật A Di Đà, vì thế gọi là an lạc quốc.
23. Chánh định chi nghiệp và tạp thiện chi nghiệp. Đại sư Thiện Đạo nói, chúng ta giảng sanh thế giới Cực Lạc có hai loại hành pháp, một là nghiệp của chánh định, hai là nghiệp của tạp thiện. Chánh là ngay thẳng không vòng vo, là trực tiếp. Định là quyết định, không có bất cứ dao động gì. Nếu như là những hành nghiệp như thế, thế thì bạn đã quyết định 100% trực tiếp giảng sanh rồi. Đây gọi là chánh định nghiệp. Tạp là nhiều, là tạp nhạc đi đường vòng. Tán là tán loạn không định. Chánh định và tạp thiện là hai từ có ý nghĩa tương phản. Đại sư Thiện Đạo nói, niệm Phật, xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà là chánh định nghiệp. Chúng ta là người chuyên tu niệm Phật đều nhập vào chánh định nghiệp, là quyết định, là 100% giảng sanh thế giới Cực Lạc. Nếu như không phải chuyên tu niệm Phật mà tạp tu tạp hành, đó là nghiệp của tạp thiện, không nhất định được giảng sanh.
24. Trong tai luôn nghe thấy câu Phật hiệu gian dội, đó là hiện tượng gì? Nói theo giáo lý, đó gọi là chủng tử khởi hiện hành. Những gì trước đây chúng ta chất chứa trong đại não, nếu gặp duyên gặp cảnh thì sẽ tự lưu xuất ra. Đó gọi là chủng tử khởi hiện hành. Có khi đi bộ mua đồ ăn, nó cũng lưu xuất ra. Chỉ cần chúng ta trong lúc không nghĩ ngợi đến chuyện khác thì các chủng tử tràn đầy sức lực kia sẽ hiển hiện lên ngay. Ví dụ như ở tại đây, mọi người đang luận bàn về pháp môn tịnh độ, môi trường này cũng sẽ khiến bạn hiển hiện ra. Nếu như không có môi trường này, bạn đang suy tư những công việc khác thì sẽ không hiển hiện đâu. Đó gọi là độc đầu ý thức. Độc đầu chính là những gì đơn độc đã lưu xuất ra. Nếu như mắt ta đang xem, tai ta đang nghe, đầu óc ta đang suy nghĩ, thì đó không phải là độc đầu, mà đó chính là sáu căn đang tác dụng. Còn vì chuyện của bạn là do chủng tử, vì nhân duyên nào đó mà hiện lên, câu Phật hiệu gian dội bên tai của bạn hiện lên, đương nhiên đó là một điều tốt.
25. Niệm Phật tốt nhất là nên bình thường, bình dị, chân thật. Chúng ta niệm Phật không nhất định phải có âm điệu cao thấp, như thế sẽ rất mệt. Tốt nhất là niệm bình thường, bình dị, chân thật, tức là niệm từng câu một cách bình thường, giản dị, chân thật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
26. Phật A Di Đà thường trụ nơi đỉnh. Người niệm Phật chúng ta nếu như có chánh tri chánh kiến, không có thiên tri thiên kiến, tri kiến lệch lạc, không cầu cảm ứng thần thông, thì sẽ được lợi ích công đức rất nhiều. Phật A Di Đà thường trụ nơi đỉnh đầu của ta. Trong kinh Giang ghi rằng Phật A Di Đà thường trụ đỉnh đầu người niệm Phật, ngày đêm ủng hộ người đó. Ngày và đêm ủng hộ chúng ta thì sẽ có công hiệu gì? Một là không để cho oán thân trái chủ của chúng ta được tiện lợi, tức là không để cho oán thân trái chủ của ta đến đòi nợ ta. Hai, sẽ không để cho thiên ma ngoại đạo, ác quỷ, ác thần chướng ngại ta. Hiện sinh thường đắc an ổn, cuộc sống hiện tại thường được an ổn. Cuộc sống hiện tại của chúng ta mới có thể phùng hung hóa kiết, giận xấu chuyển thành tốt, gặp hoạn nạn chuyển thành cát tường. Cho dù mọi ngành nghề đều sơ sát tiêu điều, ta cũng sẽ gặp được quý nhân. Vậy lúc lâm chung thì sao? Khi lâm chung sẽ an nhiên tự tại mà giảng sanh Tây Phương thế giới cực lạc. Trên đây toàn là lời trong kinh văn đã nói.